Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính giả với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas, Grand Prairie.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được trở lại với chị Thủy trong cái show đầu tiên của ngày đầu năm này. Đầu năm này là đầu năm Ất Mùi và bữa nay là ngày mồng 6 rồi. Thế mà còn mồng đó thì cũng vẫn còn Tết, mà hết mồng rồi cũng vẫn còn Tết như thường. Tại Tết chúng ta ăn Tết rất là lâu, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga ơi, mồng là vẫn còn ăn Tết như thường. Nhất là năm nay lại là năm Ất Mùi mà chị vừa nhắc đó. Dạ. Mùi có nghĩa là con dê. Mà cứ nghe đến chữ dê là người ta nghĩ đến là cái
nhậu.
Sự mà... dê xà lăn rồi anh chị. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, nghe những chữ dê là người ta nghĩ đến những cái gì đó nó có vẻ như thân mật, nó có vẻ như là du dương hả chị Thu Nga nhỉ? Thành ra, và đó cũng là vì vậy trong cái chương trình đầu năm này chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái đề tài vui nhộn. Chị Thu Nga biết không, cái hồi đầu năm Tết Tây đó, đầu tháng Giêng đó, chúng ta đã hay nói đến cái quyết tâm đầu năm. Nhưng mà các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng 38% của tất cả mọi người dân Hoa Kỳ này bây giờ bỏ cái tục lệ, không có làm quyết tâm đầu năm nữa. Lý do tại sao chị biết không? Họ nói làm thì hoài không giữ được thì thôi làm chi cho mất công.
Chị thấy cái quyết tâm đầu năm của mỗi năm, dầu mà dương lịch hay âm lịch gì cũng vậy, Thu Nga thấy cái điều mà người ta ưa nhắc tới là cái vấn đề mà lên cân. Chị Thủy cứ nghĩ đi, mình ăn Tết trước một tháng, sau một tháng. Trước một tháng đó thì là mình đã ăn dài dài, nào là bánh chưng, bánh tét mà ăn vào đó, cái thứ đó thì nó mập lắm, tại toàn là starch với lại carb không ạ. Rồi bây giờ vẫn tiếp tục ăn, xong rồi tới hết Tết, hết mồng rồi mình lại chiên lên, mà chiên lên thì càng nhiều dầu mỡ. Thành ra Thu Nga thấy rằng năm nào mình cũng nói rằng mình sẽ không có lên cân, mình sẽ giảm cân, nhưng mà năm nào thì cũng vậy. Mà
vâng,
nhất là khi mà nó
dầu mỡ
thì ăn nhậu nhiều hơn nữa.
Đúng như vậy, trời ơi, 5 dê là đủ mọi thứ. Bây giờ càng ngày người ta càng nghĩ ra đủ mọi thứ, món khác nhau, rất là lạ miệng. Mà đội chị Thu Nga nói đúng là đầu năm mà chúng ta ăn toàn những cái thứ mà đầy chất tinh bột, xong mà lại chất đường nữa. Rồi Valentine vừa qua cũng tặng nhau sô-cô-la, toàn là những cái thứ ngọt rồi mứt. Trời ơi, các loại mứt Việt Nam, kẹo mứt Việt Nam. Đến nhà ai cũng mời nhau ăn mứt, mà mở mứt ra thì toàn là món ngọt thôi. Vâng, tuy nhiên, chị Thu Nga biết không, cũng chính cái cuộc nghiên cứu này đó của trường đại học ở Scranton đó, ở bên California, thì họ cũng nói rằng ngay cả 38% những người mà không bao giờ bây giờ bỏ luôn cái tục lệ làm quyết tâm, tại vì họ nói rằng họ không giữ được, thì họ nói rằng vậy chứ mà chúng ta cứ làm quyết tâm đi, dù chúng ta không đạt được thì chúng ta cũng có 10% hơn những người không làm bao giờ, để mà có thể một ngày nào đó, một năm nào đó sẽ đạt được tới cái quyết tâm đó. Anh người Việt Nam mình thì được cái may mắn hơn người Tây phương. Chị Thu Nga biết ở chỗ nào không, là quyết tâm vào ngày đầu năm của chúng ta mà không đạt được ấy, thì bây giờ mình lại làm tiếp quyết tâm vào ngày đầu năm ta. Và ngày
dạ,
Tết hôm nay mới mừng 6
có,
Tết thôi, phải không chị?
Dạ đúng rồi, vâng. Có còn hơn không. Dù mà 10% đi nữa thì cũng còn đỡ hơn là 0%. Và Mỹ cũng có câu là chẳng thà trễ còn hơn là không bao giờ. Đó.
Đúng như vậy. Và nhất là trong cái khuôn khổ về tình yêu và gia đình, ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến những cái quyết tâm chỉ dành cho gia đình, cho vợ chồng mà thôi. Tại vì chị Thu Nga biết trong đầu năm đó, có lẽ cái quyết tâm đầu tiên người ta vẫn cứ nói gia đình là nền tảng của xã hội. mà hôn nhân chính là nền tảng của gia đình, mà tình yêu giữa vợ chồng là nền tảng của hôn nhân. Thành ra càng đào sâu vào như vậy, mình càng thấy cái chuyện mối liên hệ giữa hai vợ chồng quan trọng lắm. Thành ra cần có cái quyết tâm ngày đầu năm. Cái ngày đầu năm là cái ngày mà chúng ta nên hai vợ chồng cùng ngồi xuống, chị Thu Nga với anh Hạnh đó. Nếu mà chưa làm cái điều đó trong hồi đầu năm Tây hay là mùng 1 Tết vừa qua, thì ngày hôm nay, chiều nay phải chịu khó ngồi xuống để mà cùng đưa ra một số những cái quyết tâm chung nhau. Rất là đơn giản thôi chị Thu Nga. Cái quyết tâm đầu tiên chị biết là cái gì, không biết điều này chị Thu Nga với anh Hạnh có giữ được không? Đó là quyết tâm đi ngủ chung với nhau, cùng một giờ với nhau. Nghe thì nó có vẻ tức cười, nhưng mà đây là một cái thực tế. Nghiên cứu cho thấy rằng đại đa số mọi cặp vợ chồng không vào giường ngủ cùng một lúc với nhau, chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Tại vì thường thường nó vợ chồng là hay khác biệt, có khác biệt thì mới hấp dẫn nhau, mới lấy nhau. Mà khác biệt đó thì một người là chuyên môn ngủ sớm dậy sớm và một người chuyên môn ngủ trễ dậy trễ. Thì bây giờ làm sao mà đi vô trong giường chung với nhau được? Chưa kể đến cái chuyện là nhiều khi lại làm việc khác giờ nhau, khác ca nhau, hoặc là nếu mà còn trẻ thì phải bận lo cho con cái, chưa đi thu dọn bếp núc, chưa đi ngủ được. Nếu mà lớn tuổi hơn thì lại buổi tối thì mới lại lúc mà ngồi coi phim, hay là ngồi trả lời email, hay là ngồi khâu vá quần áo, thành ra bao giờ, hoặc là ngồi hát karaoke. Đó cũng là một trong những cái lý do để mà cho hai vợ chồng không vào cùng giường với nhau, vào giường cùng lúc với nhau. Và chính vì vậy người ta gọi rằng tiếng Anh nó có một cái chữ để tả cái tình trạng đó là cái gì, chị Thương Nga biết không? Tức là hai con tàu đi qua nhẹ, vượt qua nhau trong ban đêm. Tức là two ships passing in the night. Tức là hai người cùng ngủ nhưng mà mạnh ai là mỗi con tàu đi về một hướng, không có đồng hành với nhau. Thì đây cũng là một cái điều rất là nghe thì nó có vẻ lỗi thời, có vẻ tức cười, có vẻ như là trừu tượng, có vẻ như là, nhất là đối với những vợ chồng cao tuổi thì nghĩ cái chuyện này để dành cho con nít thôi. Không, nhưng mà thưa quý cụ, ngay cả quý cụ ông cụ bà ạ, người ta nói rằng đó, vợ chồng đó mà nếu mà đi ngủ mà cùng một giờ với nhau đó, thì cái thời gian mà chuẩn bị để mà lên giường, rồi cái lúc mà vẫn còn tỉnh táo đó là những cái giai đoạn mà có vẻ âm êm, để lại nhiều kỷ niệm, nhiều cái sự thân mật, nhiều cái sự ấm cúng, cũng như gợi lại nhiều những cái kỷ niệm, cái thời còn xa xưa, trẻ trung, rất là nhiều. Và như vậy nó làm tăng trưởng cái mối liên hệ vợ chồng nhiều lắm, không biết chị Thu Nga có đồng ý không?
Dạ, cũng giống như
trước khi
nói,
trước khi mà một trong hai người cất tiếng gáy á chị.
Dạ.
Trước khi một trong hai người cất tiếng gáy đó thì ít nhất cũng có cái lúc tỉnh táo với nhau. Chứ người ngủ trước người ngủ sau thì cái người vào sau thì thấy người kia gáy không thì cũng chán quá, nằm quay lưng lại kéo chăn che tai ngủ mất tiêu. Thì đâu còn
nghĩ
theo mộng nữa.
Này thì chắc cũng nhiều vị đồng ý rằng chỉ xảy ra khi mà cho những người mà tuổi còn trẻ trung mới cưới nhau, nhưng mà cũng có nhiều cụ bà, cụ ông là đi ngủ mà không có nhau thì ngủ không được. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến khác nhau là tại vì bây giờ với cái thời đại tân tiến này đó thì mỗi người làm mỗi việc, mà có nhiều khi đó thì những cái công việc mà người ta thích, người ta mê cũng không hẳn là công việc. Người ta ngồi chơi computer hay là ngồi chơi trên iPhone, iPad. Rồi cũng có một cái câu mà chị Thủy cũng nhớ rằng người ta nói rằng đối với đàn ông đó, khi mà nói rằng tôi đi vào ngủ nha, thì là người đàn ông đó đi thẳng vào giường và leo lên giường là có thể là ngáy liền và đánh một giấc. Trong khi người đàn bà nói rằng thôi bây giờ là tôi phải đi ngủ đây chứ mệt rồi, thì người đàn bà không bao giờ đi thẳng lên giường hết, mà người đàn bà đi vào bếp dọn dẹp bếp, đi vào ở trong chỗ dọn quần áo vừa mới sấy hay là vừa mới giặt xong mà chưa có xếp, hoặc là đi vào ở trong phòng của các con xem các con là đã ngủ nghê chưa, rồi đi ngang phòng khách thì thấy cái gì đó là dọn dẹp, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên có một cái sự khác biệt giữa người đàn ông và người đàn bà khi mà họ nói cùng đều là buồn ngủ hoặc là đi ngủ đó chị Thủy.
Đúng như chị Thu Nga nói đấy chị, ngay cả khi mà người đàn bà đó sau khi mà dọn dẹp hết, hay là bây giờ không dọn dẹp gì đi, đi thẳng vào phòng ngủ chắc nữa thì cũng không thể nào lên thẳng ngay giường được. Phải thay quần áo ngủ này, phải rửa mặt, rửa mũi này, phải bôi kem, bôi kem dưỡng da nè, phải chải tóc nè. Anh nhớ là rất nhiều những cái thủ tục trước khi có thể lên giường. Thành ra, nhưng mà chính vì lý do đó đấy chị, chính vì những cái sự khác biệt rất là thực tế đó mà hầu hết mọi người coi thường đó đó. người ta mới nói rằng hai vợ chồng cần lên giường cùng với nhau, cần giải quyết cách nào ngồi với nhau, bàn nhau cách nào đó. Thí dụ như ông nói rằng 10 phút nữa mình nên ngủ nhá, thì khi đó để cho bà vợ có thời giờ sửa soạn chuẩn bị. Thì như vì vậy mới cần có cái quyết tâm. Thành ra đây cũng là một cái điều mà nghe thì thấy, nhưng mà thấy có vẻ tầm thường, bình thường. Nhưng mà nghĩ ra giật mình, chị Thương Nga ơi, quả tình không biết từ bao lâu rồi mà mình không có còn đi vào giường chung với nhau nữa. Thành ra đây là một cái lúc mà phải làm quyết tâm trong cái năm này. Ít nhất là bắt đầu từ tối hôm nay nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Quý ông là đừng có ngồi ở trên computer hoặc là coi cine hoặc là coi football. Còn quý bà thì cứ để cái mặt phấn son như vậy mà leo ở lên đi giường đi cho vừa kịp lúc. Thì không biết rằng quý vị nghĩ ngợi về một trong những cái quyết tâm đầu năm này như thế nào. Nhưng mà đâu phải cái này là cái number one quyết tâm phải không chị Thủy?
Chúng đó, đây là number one đấy chị. Số
nữa.
Một đấy. Vâng, đây là có 7 cái. Dạ. Chúng tôi nghiên cứu được 7 cái quyết tâm mới cho cái đời sống hôn nhân. Quyết tâm đầu tiên là đi ngủ cùng một giờ với nhau. Cái điều thứ hai là gì chị biết không? Là hãy hỏi người bạn đời của mình, làm sao mà có thể tỏ tình ngày hôm nay? Em muốn cái cách tỏ tình à nhé. How can I show that I love you today? Làm sao hôm nay em có thể tỏ được cho anh thấy là em yêu anh đây? Nghe có vẻ thì hơi cải lương, nhưng mà rất là cần thiết trong đời sống vợ chồng. Chị Thương Nga tin đi, càng là những nhà văn như chị đó, thì càng tuổi càng cao thì sẽ càng lãng mạn, thơ mộng. Tại mình không còn có cái sự mà thơ mộng thực tế nữa, thì mình sẽ lại càng lãng mạn, thơ mộng một cách tinh thần nhiều hơn. Thì đây là một cái cách tỏ tình rất là tinh thần. Và các nhà tâm lý cam đoan rằng mình sẽ vô cùng ngạc nhiên khi mà mình hỏi người bạn đời của mình câu đó. Và mình sẽ nhiều khi mình ngạc nhiên đến độ sửng sốt, kinh ngạc vì cái lời trả lời của người kia. Chị Thương Nga thử xem, nghĩ xem có liệu anh Hạnh có làm chị kinh ngạc được không? Nhưng nói chuyện chị hỏi là đủ anh kinh ngạc rồi.
Có thể là có xảy ra cho một số cái hoàn cảnh nào đó. Cho những người trẻ tuổi thì nhiều hơn, cho các ông bà cụ già rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là phần đông đó, các ông bà cụ mà lớn tuổi, mà nhất là có con, có cháu rồi đó, thì hình như là quý bà, nhất là quý bà, hình như là pay attention, tức là coi như là chú ý về những cái đứa cháu của mình nhiều hơn là cho các cụ ông. Ngoài ra thì cũng còn nhiều cụ bà có những cái công việc riêng nữa, hay là cụ ông có những cái công việc riêng nữa, thì có hai cái điều mà chị Thủy vừa mới đưa ra đó, thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào, là những cái điều mình tỏ tình bằng cái hành động, cái cử chỉ hay cái lời nói gì đó thì có cần thiết hay không, và có những cái điều gì mà cụ thể nhất thì chúng ta có thể đưa ra để mà chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình này. Và cái điều thứ ba là điều gì?
Không, bây giờ vẫn còn phải nói tiếp cái điều thứ hai chứ đã. Người ta nói rằng, cam đoan rằng ngay cái câu hỏi đó thôi là đủ làm cho người bạn đời của mình sửng sốt rồi. Và họ sẽ rất là cảm động. Và chị sẽ ngạc nhiên khi nghe họ trả lời. Đôi khi đó, bữa mình phải thử cái điều này rồi, thì cái câu trả lời chỉ là: ô, ngày hôm nay thôi mình cứ nhìn nhau thôi, đừng nói gì. Tức là để khỏi bị cảm nhận đó chị. Càng làm cái điều này cho mình ngạc nhiên. Nhưng mà để cho thấy
không
rằng
nhìn được đâu.
đây là hai trong số 7 điều. Cái điều thứ ba đó là hãy mỗi tuần một lần, ít nhất là mỗi tuần một lần. Còn nếu không thể được mỗi tuần thì ít nhất là 2 tuần một lần, là nên có một cái hẹn hò với nhau. Cái hẹn hò này không có cần quan trọng nhiều. Cái điều này chúng ta nói nhiều rồi, mà thường thường mình cứ nói là dành cho những người trẻ thôi, chứ người già rồi ở nhà với nhau, emptiness, một cái căn nhà vắng vẻ, trống vắng, đâu có cần gì hẹn hò nữa. Hằng ngày ở nhà là một cái cuộc hẹn hò vĩ đại giữa hai người suốt 24 tiếng đồng hồ rồi, thì đâu có cần gì nữa. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, người ta nói ngay cả chính càng các cụ lại càng thấy cô đơn trong lòng. Nếu chúng ta có những cái hoạt động riêng rẽ như hồi nãy chị Thu Nga nói đó, các bà thường chú ý đến cháu nhiều hơn đến ông chồng, là tại vì chất chứa bao nhiêu năm những cái nỗi mà khác biệt, hay là khắc khẩu, hay là không hợp nhau, hay là buồn nhẹ lòng nhau, rồi cứ ẩn ức chất chứa, thành ra tìm cách là thôi, tức là trốn tránh bằng những cái bằng chú ý và nhắm những cái chuyện khác để cho khỏi bực mình nhau. Cho nên người ta bảo càng những người già lại càng cô đơn. Chính vì vậy đã càng có tuổi thì càng nên dành thời giờ riêng với nhau. Cái thời giờ riêng này người ta nói rằng tuyệt đối nha chị, không có thể, không bao giờ nên bàn chuyện con cái này, không bao giờ nên bàn chuyện tài chánh này, không bao giờ nên nói chuyện làm ăn này. Chỉ nói với nhau về những cái mơ mộng, những cái mộng ước thời còn trẻ, những cái mộng ước khi về già, những cái ơn lành, ơn phúc mà chúng ta đã được hưởng trong cuộc đời, hay là những cái giấc mơ của nhau, dù có vô lý tới đâu chăng nữa, nhưng mà nói được với nhau cái điều đó, hay nói về triết lý cuộc đời, bàn với nhau về cuốn sách của chị Thu Nga chẳng hạn, về những cái nhân vật trong chuyện của chị chẳng hạn, cũng là một cái đề tài sẽ tạo cái sự hứng khởi giữa hai vợ chồng. Chị thử tưởng tượng đi, nghĩ như vậy mình thấy cũng có lý lắm đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng đối với người Việt Nam đó thì người ta hay nói rằng thương yêu thì người ta nói mà người ta không có tỏ ra bằng hành động hay không có tỏ ra bằng lời nói nhưng mà hành động. Ví dụ như là cụ ông mua về một cái món gì đó cho cụ bà hay là làm một cái điều gì đó nhưng mà ít khi mà tỏ một cái kiểu mà romantic giống như là chị Thủy vừa đưa ra những cái ví dụ. Và bây giờ đó nếu mà chúng ta để ý đó thì cái việc mà đi ra ở ngoài mà để mà dự những cái bữa tiệc hay là về hội đoàn cộng đồng hay là những cái bữa tiệc gì ở ngoài đó, chúng ta thấy đàn ông đi nhiều hơn đàn bà. Và khi mà hỏi thế là chị đâu rồi hay là bác gái đâu rồi hay là cô ấy đâu rồi thì phần đông là người đàn ông mà nhất là người lớn tuổi nói rằng ồ bà có công việc nhà bà phải đi qua thăm cháu thăm con gì đó. Chị Thủy có đồng ý không? Thành ra vì vậy đó, cho nên đó quả thật là có thiếu đi những cái sự mà đi chung với nhau giữa hai cặp vợ chồng.
Đúng, đồng hành trong đời sống, người ta gọi là bạn đời, tức là bạn phải đi chung với nhau suốt đời. Nhưng mà cái điều chị Thu Nga vừa nói, nó nằm trong câu số 4 với câu số 6 đấy chị Thu Nga. Nãy giờ chúng ta mới nói có 3 điều thôi. Điều thứ nhất là đi ngủ cùng giờ với nhau. Điều thứ hai là hẵng hỏi xem là bữa nay có thể làm điều gì để tỏ tình cảm. Điều thứ ba là hẹn với nhau mỗi tuần hoặc 2 tuần một lần. Cái điều thứ tư là hãy đi bộ chung với nhau. Cái điều này thì các cụ ông, cụ bà là cần phải làm để mà giữ sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe thể xác, thứ hai là sức khỏe hôn nhân. Nhiều khi chỉ là đi vòng vòng trong cái khu vực mình cứ ngủ thôi, không cần đi xa. Hoặc là và người ta nói rằng ít nhất nên cố gắng tập cái thói quen này. Nếu không không thể được mỗi ngày thì ít nhất cũng cách mỗi ngày nên làm một lần cho cái sức khỏe của mình đó chị Thu Nga. Nhất là đối với những người cao máu tiểu đường thì cái chuyện đi bộ này nó quan trọng lắm. Nó làm giảm ngay cái sức khỏe tinh thần mà trong lúc đi bộ như vậy, tự nhiên con người mình cũng thư thái và câu chuyện nói nó cũng êm đềm hơn. Chắc chắn không ai có thể vừa đi bộ tản bộ với nhau mà vừa cãi nhau hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Và đi bộ thì là thì vừa có thì giờ nói chuyện với nhau mà đó là một trong cái những cái cách mà làm cho ngoài cái chuyện mà gần gũi nhau để mà nói chuyện với nhau rồi là tốt cho sức khỏe nữa. Thành ra nếu mà muốn tốt cho sức khỏe nên đi bộ với nhau, ngoài cái chuyện mà đi bộ với người bạn đường của mình đặng mà chia sẻ những cái điều gì mà mình muốn chia sẻ.
Vâng, rồi điều rồi cũng nằm trong cái điều thứ 6 nữa là cái điều là hãy tìm ra một cái thú vui, một cái hobby đó, một cái điều mà mình thích làm, trở thành một cái chung với nhau. Điều nãy chị Thư Nga nói là các ông hay đi một mình đó, thì bây giờ các bà nên đi cùng với các ông, coi những cái chuyện đi tham dự các sinh hoạt cộng đồng là một cái hobby, một cái chuyện chung của cả hai vợ chồng. Đi đâu cũng có đôi, có nhiều cặp vợ chồng bây giờ đấy chị, càng ngày càng thấy là đi đâu cũng có đôi, nếu mà chỉ có một người là người kia không muốn đi nữa. Và khi nào mà chúng ta trở làm được thành cái thói quen đó, hoặc là đi sinh hoạt cộng đồng, hoặc là đi khiêu vũ, hay là đi chơi thể thao, hay là ngay cả đi shopping với nhau, đi chợ với nhau cũng là một cái điều. Có những người cứ đến ngày, ví dụ chiều thứ 6 hay sáng thứ 7 là cái ngày đi chợ, rồi cái ngày khác lại là một cái ngày đi chung nhau một cái gì đó. Thì khi mà hai vợ chồng cùng làm một cái điều gì đó chung một cách đều đặn thường xuyên thì tự nhiên sẽ tạo nên cái sự gắn bó. Nó giống như một cái chất keo nó cột hai người lại với nhau. Rất là tốt đấy chị Thu Nga, đó là điều thứ 6. Như vậy là chúng ta đã bỏ qua cái điều thứ 5. Cái điều thứ 5 này là một cái điều cũng thơ mộng lãng mạn hợp với nhà văn Thu Nga lắm đây. Là hãy tìm ra một cái cách nào sáng, có vẻ sáng tạo để mà tán tỉnh nhau. Nghe thì nó hơi, ở cái tuổi mình mà nói cái này thì nó hơi kỳ. Nhưng mà thật sự hơn lúc nào hết, người ta bảo cái tuổi càng cao thì lại càng cần cái điều này. Bởi vì mình có quá nhiều thì giờ, nhất là đối với những người đã về hưu, quá nhiều thì giờ, thành ra rất dễ buồn chán. Thành ra cần phải có những cái gì đó, nó làm khởi sắc cái tinh thần mình. Hãy giữ những cái, kỳ tới gặp chị Thu Nga, bữa Hương Thủy sẽ tặng chị Thu Nga một lô những cái post-it sticker đó chị. Những cái tập mà nhỏ nhỏ, giấy nhỏ nhỏ màu vàng đó mà mình cứ gỡ ra từng tờ, mình post lên, mình dán vào đâu nó dính vào đó đó chị. Hãy giữ vào những cái đó, những cái tập đó vào một cái bút ở trong cái ngăn kéo ở trong phòng tắm của chị. À, xong rồi, ít nhất là một tuần một lần, chị hãy viết một cái nốt nhỏ dán lên cái tấm gương ở trong phòng tắm thôi. Chỉ nói một cái câu như thế này, thí dụ như là một trong những điều mà em thích nhất về anh là cái gì đó. Chỉ cần một cái đó thôi, tự nhiên ông chồng đọc thấy sẽ giật mình và sẽ cảm động. Và sau đó chị sẽ thấy rằng cái điểm mà chị thích nhất đó, đó nó sẽ được lặp đi lặp lại và nó sẽ tăng trưởng thêm hoài cho mà xem.
Vâng, thì cái đó
có lý không chị?
Giống nghe có vẻ giống như thử là mình có vẻ hơi cải lương một chút xíu, hay là giống những cái cô mà mới lấy nhau, cô cậu mới lấy nhau hay là vậy thì vậy đó. Tuy nhiên nếu mà tạo thành cái thói quen thì giống như chị Thủy nói, nếu mà có tạo thành một cái thói quen tốt thì cũng tốt mà thôi. Và trước khi mà quý vị gọi vào thì mời chị Thủy lại có những cái điều gì khác nữa.
Đó là chúng ta đã nói ra 6 điểm rồi. Cái điểm thứ 7 là một cái điểm nói về đời sống tâm linh. Cái điều này ai cũng thấy rất là quan trọng. Hai vợ chồng cùng chia sẻ một cái đời sống tâm linh với nhau. Thì thường thường có một cái câu tiếng Anh đó. Có lần chúng tôi đi trên đường phố thấy một cái banner thật là lớn, một cái bảng thật là lớn ở ngay bên ven đường xa lộ. Nó để cái chữ như thế này: một cái gia đình mà cầu nguyện chung với nhau thì sẽ ở chung với nhau. Family that prays together to stay together. Thế là một, cho nên nếu mà hai vợ chồng cùng chia sẻ một cái đời sống tâm linh với nhau đó, dù bất cứ là tôn giáo nào, thì thường thường bao giờ cái cuộc hôn nhân đó nó cũng hạnh phúc hơn, cũng bình an hơn và nó cũng lâu bền hơn. Thì không biết điều này, đây là 7 cái điểm rất là đơn giản, cải lương nữa là khác. Nhưng mà tại sao không chị, cải lương là một cái điều rất đẹp. Ngày xưa ở Việt Nam mình cứ nói cái chữ cải lương là có vẻ như hơi có vẻ châm biếm, chê bai. Nhưng mà sang đây chị Thương Nga tưởng tượng coi, mình đang đi ngoài đường phố của nước Mỹ mà tình cờ mình nghe được một cái lời ca cải lương vang lên đâu đó, là tự nhiên lòng mình bồi hồi, mình cảm động biết là chừng nào. Và mình thấy ngay được cái nét của quê hương, cái nỗi nhớ quê hương nó tăng lên ngay. Thành ra tất cả những cái sự cải lương này là những cái điều bây giờ càng ngày càng thấy nó rất là cần thiết, nó thêm hương vị trong đời sống mình. Có khác gì là ớt với tiêu đâu chị, tưởng tượng như sống mà không, nhiều người không ăn được ớt hay không ăn được tiêu, nhưng mà tưởng tượng cuộc đời này mà không có ớt với không có tiêu đó thì có muốn ăn đâu, còn gì là thi vị nữa. Thì cải lương trong đời sống vợ chồng cũng vậy thôi chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người đồng ý với chị Thủy, tại vì đó là những cái điều mà chúng ta thấy người Việt Nam mình ít tỏ cái sự mà gọi là affectionate. Và đó cũng có thể là một cái điều thiếu sót, là tại vì đàn ông mà cứ nói rằng ồ tôi yêu vợ tôi là tôi đem tiền về để cho bà có đầy đủ, để mà bà sắm sửa rồi đầy đủ là được rồi. Hay là người vợ nói rằng ồ tôi thương yêu chồng tôi nấu những cái bữa ăn ngon, tôi săn sóc áo quần cho ông là tốt rồi. Thì cái đó có thể là có nhiều người cũng đã bằng lòng như vậy, tại vì họ đã quen với cái nếp sống như vậy. Nhưng mà có nhiều người thích cái affectionate, tức là tỏ cái sự gì hả? Chữ affectionate là mình
trìu mến, âu yếm.
Âu yếm về cái dạ, về cái sự trìu mến với nhau. Thì có nhiều người thích như vậy, mà phần đông thì đàn bà thích cái sự mà affectionate ghê lắm. Thành ra có nhiều khi chúng ta đi ra ở ngoài đường, chúng ta thấy có những cặp mà họ tỏ lộ cái affectionate với nhau, thì chúng ta thấy rằng ồ sao mà nó sweet thế. Còn cái ông chồng của mình hay bà vợ của mình thì tại sao lại không có cái tỏ cái sự mà âu yếm, cái affectionate đó, thì cũng đôi khi là cũng có cái sự buồn tủi. Tại vì khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy là có những ông mà rất là để ý, nghĩa là khi mà vợ ngồi thì bưng lại một ly nước, hay là lại hỏi em có cần gì không, vân vân. Còn có ông mà khi mà đi vào cái bàn tiệc rồi là đi đâu mất tiêu, là chén chú chén anh, hay là đi nói chuyện ba hoa chích trời gì đó, để vợ mình ngồi có một mình thôi. Chị Thủy đồng ý như vậy không?
Đúng như vậy chị Thủy Nga ơi. Nhưng mà cứ đi các buổi tiệc mà xem, nhiều khi nhìn thấy mấy bà ngồi một mình tội nghiệp lắm. Yeah. Nếu mà ngồi, thành ra các bà hay phải tìm các bạn gái để sán lại gần, để lỡ mà ông chồng mình có bỏ đi đó, thì đúng, mình không có ngồi cô đơn, không biết làm cái gì. thành ra rồi. Nhưng mà đến lúc mà mấy ông, hay là nếu mà nói với mấy ông điều đó thì mấy ông lại bảo ồ tại mấy bà ngồi với nhau thành ra mấy ông ngồi rất thừa thãi. Nhưng mà thật ra có một cái sự thừa thãi khởi đầu thì mới xảy ra những cái vấn đề khác. À, khi mà nói ra những cái điều này đó, chị Tôi Nga biết rằng chắc có nhiều vị nam thính giả bên ngoài đang nhíu mày đây. Người ta nói rằng trời ơi, quý vị nói cái điều này hoài ha, cứ nói chuyện hôn nhân gia đình hoài, tại sao không nói những cái điều thực tế trong cuộc sống. Nhưng mà có thể sau đó thì hỏi kỹ ra mới biết là mấy ông á, khi mà không muốn vợ nghe những cái điều này nhiều, chị Thu Nga, tại nghe về đó, về các bà đòi các ông phải thực hiện những cái điều này, thành ra các ông cảm thấy là trời ơi sao mà phiền hà quá. Nhưng mà trong cái tối cuối tuần vừa qua đó, chúng tôi cũng có dịp mà gặp gỡ một số bạn bè, chị Thu Nga biết không, cái mấy bà mới nói như thế này. Mấy bà nói trời ơi mấy ông khờ quá, không có hiểu rằng mấy ông mà chiều mình một đó, thì mình chiều 5, chiều 10, nhất là chiều trong cái đời sống tình cảm, trong cái sự mà âu yếm vợ chồng đó. Thành ra nhiều khi cứ nghĩ rằng thôi già rồi, không có nói, hay là cái tính mắc cờ của người Việt Nam không có nói. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, mình muốn gì thì mình phải làm thực hiện nó, mình phải làm cho nó xảy ra. Chứ bây giờ mình không có thể, thì giờ không có còn để mà ngồi đó chờ đợi người kia hiểu ra mà làm đâu, chị Thu Nga ơi. Muốn cái gì thì mình yêu cầu và mình nói thẳng. Không có gì bằng cái sự mà nói thẳng thắn với nhau thì người kia mới biết mà đáp ứng cái điều của mình. Và thưa quý thính giả, đó là 7 điều mà 7 cái quyết tâm trong cái đầu năm âm lịch này để cho các cặp vợ chồng Việt Nam, đặc biệt là cặp vợ chồng Việt Nam. Tại vì những cái điều này nó rất là Mỹ, rất là Tây Phương. Những cái sự tỏ tình này nó rất là có vẻ như xa lạ đối với người Việt Nam. Chính vì vậy đó mình mới cần nhập gia tùy tục ở đây. Đây là những cái điểm đẹp trong những cái đời sống hôn nhân ở đây. Mặc dù cái mức độ hôn nhân nó đổ vỡ rất là nhiều, nhưng mà chính nhờ những cái sự, không phải nhờ, nhưng mà chính vì những cái sự đổ vỡ đó, cái hậu quả đó, mà các nhà nghiên cứu, các tâm lý gia, các cố vấn gia đình mới phải nặn óc tìm ra được những cái lý do, những cái mục đích, những cái bí quyết làm sao để cứu vãn những cái tình trạng này. Thì chi bằng chúng ta, đời sống Việt Nam, vợ chồng Việt Nam vẫn êm đẹp, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà tại sao mình không thêm những cái thi vị, những cái nét đẹp trong cái cuộc, trong cái đời sống hôn nhân của người Tây Phương và trong cái đời sống Á Đông của mình, thì nó càng thêm ấm cúng, càng thêm đẹp. Nhất là các ông lại càng đáp lại được cái lòng mong đợi của các bà, dù ở tuổi 60, 70, 80 chăng nữa cũng vẫn mong được những cái tình cảm êm đềm, chiều mến, phải không chị Thư Nga?
Dạ, dạ vâng. Và hôm nay thì ngày đầu xuân, cái chương trình đầu tiên tình yêu và gia đình. Vì cái khuôn khổ của tình, cho nên cái chuyện mà chúng ta nói về tình yêu và chúng ta nói về gia đình là cái chuyện là dĩ nhiên, nó hợp với cái khuôn khổ và nó hợp với chủ đề. Vì vậy cho nên trong cái 7 điều mà chị Vũ Thanh Thủy vừa đưa ra thì quý vị thấy nó có lý hay không, và quý vị có làm được như vậy hay không, và quý vị khi mà chứng tỏ được một trong những cái 7 điều đó thì quý vị đã thực hành như thế nào. Và cái người bạn đường của quý vị khi mà quý vị thực hành trong 7 điều hoặc là 1, 2 trong 7 cái điều đó, thì quý vị thấy rằng làm cho người bạn đường của mình vui hơn hay không? Hay quý vị nghĩ rằng khi mà đã sống với nhau, yêu nhau hay là sống với nhau vì nghĩa rồi, thì những cái điều này có nên duy trì, có nên thích hợp? Và đây là một trong đây là những cái điều mà nói ra thì chúng ta thấy có vẻ là Tây Phương hơn là Đông Phương, nhưng mà chúng ta đã qua đây đã 40 năm rồi thì chúng ta cũng hội nhập vào đời sống ở đây. Một trong những ví dụ như là con cái của chúng ta ở bên Việt Nam cũng vậy. Chúng ta thường nói rằng cha mẹ mà thương yêu con cái là nuôi nấng con cái nên người mua cái này mua cái kia cho chúng ăn học là được rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đối với Mỹ đó, họ chơi với con cái của họ như là người bạn. Vì vậy cho nên con cái của người Mỹ đó, họ hay tâm sự, chúng hay tâm sự với cha mẹ của chúng, trong khi con cái của Việt Nam thì lại khép kín, không có tâm sự với cha mẹ của mình. Tại vì đối với cha mẹ của mình thì cứ cha mẹ bảo gì thì con nghe nấy. Thì đối với vợ chồng cũng vậy. Thì cái việc mà vợ chồng chúng ta hay nghĩ rằng ồ vợ chồng thì đâu có cần gì mà phải màu mè, hoa hòe, hoa sói như vậy. Nhưng mà chính cái hoa hòe, hoa sói đó nó cũng làm vui trong đời sống hàng ngày, chứ nó không có còn nhàm chán nữa. Thì quý vị có thể là đóng góp trong chương trình này với số 713-664-8002.
Vâng, xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp về 7 cái quyết tâm trong đầu năm âm lịch này. Hay là nếu mà quý vị có những quyết tâm nào khác mà đã áp dụng và đã có kết quả tốt đẹp, thì mời quý vị cùng chia sẻ để mà tất cả chúng ta cùng học hỏi lẫn ở nhau. Không có gì bằng người ta gọi là tu thân tề gia, thành ra cái chuyện mà làm sao mà có thể tề gia được nếu mà hai vợ chồng không có thương yêu đầm ấm với nhau thì mới dẫn đến được những cái chuyện mà hữu ích cho con cái cũng như cho xã hội nhiều hơn. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, em tên Cindy á, đầu năm chúc hai chị dồi dào sức khỏe, mạnh thẳng tiến trên đường phục vụ cộng đồng.
Dạ vâng, chào chị Cindy, vâng cảm ơn chị nhiều, chúc chị cũng được vạn sự như ý trong ngày đầu năm.
Dạ, chị cái đề tài này nó rất là exciting, nó rất là thú vị hay chị? Tại vì đối với một người Mỹ đó thì cái gia đình của họ chỉ gồm có hai vợ chồng với mấy đứa con thôi, gói gọn trong cái vấn đề chỉ có hai gia đình với lại mấy đứa con. Nói với người Mỹ thì cái chữ Mary nó phải đầy đủ ý nghĩa, vừa có physically and mentally, đó nên là vừa có xác thịt mà vừa phải có tinh thần nữa. Còn cái người Á Đông của mình thì chịu ảnh hưởng của cái nền văn hóa Trung Quốc đó, của Trung Cộng, Trung Quốc đó, nó lâu đời quá. Cái chữ tam tùng nó đè nặng trên cái vai của người phụ nữ, nó làm chết mất những cái cảm xúc về cảm giác của mình đi, nó không có được cái bộc lộ một cách rõ rệt giống như người phụ nữ phương Tây. Đó cũng là một cái khuyết điểm và cũng là một cái ưu điểm của cái người đàn bà Việt Nam mình. Thì cái người đàn bà Việt Nam mình đó, em nghĩ về cái sức chịu đựng về vấn đề tình cảm á, nó nặng hơn là nó bò lâu, nó sâu và nó bền hơn là cái người phụ nữ phương Tây. Đó, thành ra có nhiều người đó chồng phụ bạc mà cứ ở đó mà cứ chờ, cứ đợi cái người chồng của mình quay về với mình, chứ không có nghĩ tới cái chuyện mà đi bước nữa hay là làm một cái gì đó để mà cái cải thiện cái tinh thần của mình. Thành ra nhiều người họ bị depressed rất là nặng nhưng mà lại không có chịu đi bác sĩ, không có chịu bày tỏ. Thì em chỉ nghĩ là cái vấn đề mà văn hóa nó cũng là một cái vấn đề nó rất là quan trọng. Thành ra khi mà mình qua đây thì mình cũng nên cởi mở một chút, nhìn thấy cái vấn đề đó cũng nên em nghĩ là cái vấn đề ngôn ngữ nữa nó cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề đó. Nhất là mình coi những cái phim của người Mỹ đó, nó rất là khác, cái sự suy nghĩ nó rất là khác đối với cái người những cái phim quá châu mình. Thành ra đó em nghĩ là có nhiều người bây giờ người ta bảo là thoát Á nhập Âu, tức là bây giờ là bỏ những cái tinh thần mà văn hóa của Á Châu, nhập hẳn tinh thần Âu Châu để mà cải tiến cái con người Á Châu mình. Thì em không biết cái đó là đúng hay sai, nhưng mà em cảm thấy cái đó nó có vẻ phần đối với em là gần như 80% là mình nên thoát Á nhập Âu nhiều hơn.
Nhưng mà trong gia đình chị Cindy thì sao, chị có áp dụng gì, chị có cái những cái hay áp dụng những cái điều này không?
Thật ra em chỉ là âm thầm cải cách thôi chị, chứ không có dám làm hành. Thầy ở phòng em rất là gia trưởng, rất là nặng nề, nhưng mà tại vì có lẽ là em lớn Việt Nam đó, thành ra em chỉ âm thầm là hút đúc cho con cái em thôi, chứ còn em thì cũng phải chấp nhận cái vấn đề đó thôi. Để mà thì như em nói đó chị, thì tại vì chính vì chị ảnh hưởng của văn hóa Á Châu nhiều quá, thành ra cái sức chịu đựng về vấn đề tình cảm á của người Á Châu mình á, nó bền mà nó chắc hơn là cái người phụ nữ Tây phương. Chứ nếu mà em nghĩ mà nếu mà em mà có phóng khoáng như phụ nữ Tây Âu, chắc là cái gia đình của em cũng không có được bền vững tới bây giờ đâu chị.
Cảm ơn
em xin kết thúc ở đây chị.
Cảm ơn ý kiến chị Cindy nhiều. Chị Cindy nói rất là đúng đó, là nó bền chắc thật á, chị Thu Nga. Nhưng mà cộng với cái bền cái chắc đó, trong lúc nó đang bền đang chắc, người ta bảo cái cách tốt nhất để mà bắt đầu một cái điều mới đó, hay để tạo sự thay đổi, là trong khi mọi sự đang tốt đẹp, đang vững chắc, thì mình thêm lên, mình thêm vào những cái điều này. Thì như vậy đó, từ những cái điều nhỏ, những cái điều vui, những cái cải tiến làm đẹp hơn thì nó sẽ càng tốt đẹp hơn. Chứ còn không phải là bảo bây giờ mình đổi đời đi, mình bỏ hoàn toàn cái Á đi, cái Á Châu mình quá đẹp, phải nhận là cái sự sâu bền chắc trong cái tình nghĩa vợ chồng của Việt Nam là quá là đẹp rồi. Tại sao bây giờ mình không cộng thêm những cái điều đẹp của Tây phương nữa cho nó vẹn toàn này chị Thu Nga nhỉ?
Nếu mà cộng thêm với cái sự bền chắc, mình gọi là cái nghĩa của người Việt Nam, mà thêm cái tình mà cái affectionate, cái sự tỏ lộ đó của người Tây phương thì chắc chắn phải đẹp hơn nhiều. Thì không biết rằng quý vị, quý thính giả khác có đồng ý với cái việc mà chúng ta nên hòa hợp hai cái văn hóa lại với nhau trong cái đời sống vợ chồng, trong cái tình cảm vợ chồng, trong cái biểu lộ của vợ chồng hay không?
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, xin chúc tân niên quý vị.
Dạ vâng ạ, xin chào ông ạ. Dạ vâng, chào ông Tám.
Dạ vâng. Theo người Mỹ nó có một câu là enough said, well said. Tôi chả có ý kiến nào để nói cả, mà thực sự tôi nói để trước hết là chúng ta ở cộng đồng này phải nhớ ơn cái Đài Sài Gòn, bởi vì có nhiều điều là quý đài đã nhắc nhở cho mỗi người. Nhiều khi tôi cũng quên đi, mà bà xã cũng quên đi, nhưng mà nhớ đến những cái lời nhắc nhở khéo của đài thì tự nhiên mình cũng tỉnh lại. Và nhất là cái quý vị một nữ khán thính giả vừa nói thì tôi thấy chả có ý kiến thêm gì nữa cả, bởi vì nó quá đúng đi. Chúng ta cái văn hóa ngàn năm lệ thuộc giặc Tàu thì cái bọn Trung Cộng thì nó vẫn là như vậy, và chúng ta cũng có ý kiến tốt, nhưng mà có nhiều cái xấu nó trở thành một cái hủ tục. Chứ mình nói là văn hóa thì tôi không hiểu, mình dùng cái tiếng văn hóa nó có đúng hay không, nhưng mà nó là những cái hủ tục làm cho người đàn bà bị đau khổ. Đến hồi dính nó một câu: nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Thì cái người đàn bà đã chịu thiệt rất nhiều. Bây giờ chúng ta sang đây nước tự do rồi, thì quý vị nó nhắc lại cái điều là chúng ta phải có cái nó gọi là Mỹ, tôi hay quên, Mỹ nó gọi là communication, nghĩa là phải mở
đối thoại,
dám nói chuyện với cha mẹ, và cha mẹ phải coi con cái như bạn bè. Đó là cái câu đó. Và bây giờ một cái để kết thúc cái này đó là tôi có một cái câu này, không biết họ nói đùa hay nói thật, là Mỹ nó nói: a good marriage is the one in which both partners think they got the best deal. Xin chấm dứt ạ.
Vâng, ông Tám ơi, nhưng mà trước khi ông chấm dứt thì xin hỏi ông rằng á, ông đồng ý với những cái điều này, vậy ông có áp dụng những điều này đối với bà nhà không? Ông có áp dụng không vậy?
À, vâng, qua đấy ạ.
Vâng.
Xin lỗi, dạ áp dụng chứ ạ. Nghĩa là mình phải cố gắng có những cái... chúng tôi như vậy là cũng vừa đủ 50, nhưng mà quý vị thấy không, tôi xin lỗi quý vị, một điều này nói về thì chắc là mình có vẻ mình đầm, nhưng mà sự thực vẫn là sự thực. Thì tôi nói lại cái câu này, nếu một người đàn bà mà làm mà lãnh lương nó mong chồng trả thì một năm phải 100,000, tôi làm chưa được 20,000 làm sao trả 100,000. Thành thử ra nhiều khi mình nổi giận, nhưng mà mình nghĩ đến những cái đó thì là mình không dám nổi giận nữa. Và như chị nói hồi nãy đó là có nhiều khi nó đủ cuộc sống hôn nhân nó vui vẻ hơn, giả vờ hay mình nó đùa cũng tốt đi. Mình không, tôi cố gắng, nghĩa là hàng ngày bây giờ mình chỉ bây giờ cũng bảy bó rồi, chẳng bao lâu nữa thì thử là mình cố gắng mình sống cho nó để bù lại, không biết có bù được không?
Vâng, thôi cứ cố gắng là tốt lắm rồi. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn ông đã đưa ra một cái ví dụ cụ thể đó chị Thu Nga. Các bà như vậy là đáng giá lãnh lương ở trong gia đình là 100,000, trong khi ông làm có 20,000 thôi, mà ông phải chiều cái người sếp của ông rất nhiều. Thì bây giờ đó ông sẽ phải chiều bà nhà gấp 5 lần hả chị Thu Nga nhỉ, để bù vào cái khoảng 80,000 cần thiếu đó.
Dạ vâng, với lại ông cũng nhắc về cái vấn đề mà những cái hủ tục, biết phải cái văn hóa hay không, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng người đàn bà Việt Nam đó thời xưa đó rất là tội nghiệp, mà tới bây giờ cũng còn có nhiều người giữ cái nếp đó, và ông chồng vẫn đối xử với cái nếp đó cái kiểu là chồng chúa vợ tôi. Thành ra những cái điều mà nói rằng tỏ cái tình âu yếm, tỏ một cái sự yêu thương mà của ông mà gửi cho các bà đó, thì đôi khi là mấy ông thay đổi thì chắc là mấy ông không có thay đổi đâu. Vì vậy cho nên là quý ông mà nghe cái chương trình này thì quý ông sẽ thấy là nên làm cái gì để cho người vợ của mình vui lòng. Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ, nhưng mà có nhiều ông thì đối xử với bạn bè thì một cách đối xử một cách là hết mình hết mẩy, nghĩa là bạn muốn cái gì cũng được, bạn muốn cái gì cũng được, nhưng mà lại về nhà lại chia ly với vợ. Cái điều đó có xảy ra đó chị Thủy.
Vâng, đúng chị Thương Hà ơi, nhưng mà thật sự ra nãy giờ đây chúng ta hơi có vẻ lên án cái nền văn hóa hủ tục của Việt Nam, mà có một số những cái điều hủ tục mà đã ảnh hưởng từ bên từ Trung Cộng, từ cái 1.000 năm của giặc Tàu đô hộ. Thành ra mình có hơi có vẻ đổ lỗi cho cái nền văn hóa đó ở phía các ông hơi nhiều. Thật ra các ông cũng là nạn nhân của cái nền văn hóa đó y như các bà vậy. Thành ra các ông quen, các ông chỉ biết những cái điều lặp lại, những cái điều mà thế hệ cha ông mình đã làm, cái cách cư xử mà cha ông mình đã đối xử với lại bà nội, với mẹ mình, với bà cố mình. Thành ra nhìn quanh chỉ như vậy, thành ra các ông chỉ biết một cái cách đó thôi. Các ông cũng là nạn nhân y như các bà vậy. Và vì vậy nếu các bà có thể thay đổi, nếu các bà sang đây mà cảm thấy rằng có những điều mà mình mong ước khác hơn với lại những cái ước mơ hồi còn ở Việt Nam, và các bà như vậy là các bà đã thay đổi, thì các ông cũng có thể thay đổi đấy chị Thu Nga ơi. Bây giờ thay vì các bà thụ động ngồi đó để chờ các ông bày tỏ, bởi vì chị Thu Nga không biết quý thính giả nghĩ sao, chứ vẫn thì tin rằng đó, nếu mà một người thật là ao ước một cái điều gì, mong ước một cái điều gì và cố hành động để mà tạo nên cái điều đó, thì sẽ tạo nên được cái sự thay đổi ở chung quanh. Bởi vì thí dụ như bây giờ một bà chẳng hạn sẽ không có chịu cái thụ động nữa, mà sẽ muốn nói với ông chồng là ông ơi, tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, mình đi bộ với nhau nhá, tối ngày hôm nay tôi nấu một bữa ăn thật ngon, thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện về triết lý cuộc đời hay nói chuyện quê hương đất nước, chứ không có nói những cái chuyện mà cằn nhằn hay là những cái vấn đề trong hôn nhân nữa đâu. Hay là các bà cứ đưa ra những cái đề nghị này, thì dần dần các ông sẽ thấy với cái sự dịu ngọt, đàn bà có một cái vũ khí mà không ai chống lại được đó chị Thu Nga ơi, đó là cái sự ngọt ngào dịu dàng. Thì khi mà ngọt ngào dịu dàng dụ thì các ông sẽ theo ngay, bằng cớ là chị Thu Nga thấy đó, có rất nhiều bà vợ cam phận vô cùng, mà rồi các ông cũng vẫn cứ đi lăng nhăng với những người khác, tại vì những người ngoài người ta biết ngọt ngào, biết dịu dàng, biết đòi hỏi, còn các bà là toàn cứ cho đi thôi, không có đòi gì cả. Đàn ông họ thích được làm hiệp sĩ, họ thích được cung cấp, họ thích được cho, mà trong khi các bà chỉ toàn cho thì các bà không nhận, không có đòi, thì làm sao người ta cho mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, cách ngôn Tây Phương có câu là mình bị coi như là take advantage là gì hả chị ha, lợi dụng.
Mình
nếu
bị
mà
vâng, lạm lạm dụng,
lợi dụng. Dạ. Ví dụ cái chữ lợi dụng mà nói rằng là ông mà để mà lợi dụng về cái sự mà
lợi dụng thì không đúng lắm, chứ có lẽ là mình hơi bị coi nhẹ đó, coi thường.
Dạ, đã coi nhẹ đi đó. Vâng. Mình nếu mà mình cúi đầu mình để cho người ta coi nhẹ đi đó, thì là, tại vì mình là người để cho người ta coi nhẹ,
đúng,
mình có
mình
cái hành động
đó,
đó, cho nên người ta tiếp tục người ta làm coi nhẹ. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng cái tự ái của mình bị thương tổn, cái nhân cách của mình bị thương tổn, cái tình yêu của mình bị thương tổn, thì mình phải nói. Thế nhưng với cái tâm lý của người đàn bà phương Đông đó, thì họ lại dịu dàng, lại có một chút e lệ, và có một chút e sợ, và có một cái chút mình gọi là cái thói quen. Thành ra không biết rằng quý vị này có chịu vùng lên để mà đòi cái mình được cái điều gì mà mình muốn hay không hả chị?
Trời ơi, đâu có gì đâu mà vùng lên chị, đâu có gì dữ dội đâu.
Không, nhưng
viết một cái sticky note nhỏ nhỏ.
Anh ơi, em muốn thế này, em muốn thế kia. Có nhiều khi họ e thẹn và họ e sợ, họ đã quen như vậy rồi.
Vì vậy thành ra trời ơi, bây giờ chắc chị Thu Nga ơi, chắc vẫn thì sẽ mua một lô những cái miếng giấy, tập giấy màu vàng vàng để ở đai đó. Quý vị nào e thẹn mời lên đây, chúng tôi sẽ tặng một cái tập đó, xong
chị
rồi về quý vị chỉ cần viết một chữ lên
thôi,
khỏi nói viết một chữ trên vàng thôi là ồ em thương anh lắm, hay là bữa nay sao anh dễ thương thế, cảm ơn đã mở cửa, hay cảm ơn đã đi chợ, hay cảm ơn đã cắt cỏ, những cái rất là nhỏ nhỏ đó thôi. Dần dần nó sẽ tạo nên và sẽ thấy được cái phản ứng cảm động của cái người kia, chắc chắn cam đoan là nó sẽ có hiệu quả. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, 7136648002, chúng tôi buộc lòng phải chuyển đường dây khác rồi. Vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, cháu tên là Phú.
Vâng, chào Phú.
Cháu là thế hệ thứ hai rồi, nhưng mà cháu cũng có ý kiến là các ông bà với cha mẹ bây giờ thì theo cô nói thì phải tỏ tình, phải hâm ấm lại tình yêu. Nhưng mà cháu thấy là ba mẹ cháu sống với nhau 50 năm rồi, ba mẹ vợ cháu cũng sống với nhau 50 năm rồi, mà ông bà vẫn thường xuyên có những câu chuyện trời xưa, có những câu chuyện mà thời mà ba mẹ cháu 30 mấy tuổi, bây giờ ba mẹ cháu 70 mấy tuổi rồi mà vẫn nhắc lại. Thì cháu thấy những cái kỷ niệm đó rất là hay, nhiều khi tụi cháu chỉ ngồi nghe thôi mà không biết gì hết, nhưng mà chỉ ngồi nghe cũng rất là vui lây cho ba mẹ cháu. Rồi nhiều khi ông bà chở nhau đi ăn phở buổi sáng, hay là chở nhau đi khám bệnh check up ấy, thì cháu thấy cái đó là những cái gì mà cô Thu Nga với lại cô Thanh Thủy nói là phải thường hâm nóng tình yêu. Thì cháu nghĩ ba mẹ như là mấy cụ mấy bác á, lớn tuổi, không phải như là tuổi cháu là phải đi xin đê hay là phải đi shopping, mà những cái nhỏ nhỏ đó, hai ông bà ở nhà nhiều khi chỉ chuyện cổ tích thôi, có gọi là cổ tích thôi cũng là vui rồi. Thì cái đó nó cũng là hâm ấm ấm lại cái tình cảm ngày xưa của ba mẹ cháu hay là ba má vợ cháu cũng vậy. Hai ông bà sống với nhau hơn 50 năm rồi thì cháu nghĩ cái đó cũng là một cái sự bền bỉ của hôn nhân này. Còn mình nói về cái sự chịu đựng của người đàn bà hay người đàn ông thì cháu thấy người phụ nữ Việt Nam thì quá là tuyệt vời rồi. Tại vì ba mẹ cháu, mẹ cháu thì nuôi ba cháu trong tù thì rất là cực khổ. Mà qua đây thì cũng vậy, không có gì thay đổi hết, tình cảm vẫn như xưa. Thành ra cháu thấy cái đó là, mình nói là bài bác cái văn hóa Việt Nam, cháu nghĩ là không nên. Tại vì văn hóa Việt Nam là văn hóa Việt Nam. Mình có ảnh hưởng của người Trung Hoa thì cũng là chút ít thôi, nhưng mà người Việt Nam vẫn là người Việt Nam.
Cảm ơn Phú nhiều lắm. Nhưng mà Phú ơi, khi mà Phú nghe những câu chuyện đời xưa đó của ông bà, của bố mẹ mình hay bố mẹ vợ đó, rồi thấy cảnh của các cụ mà đầm ấm với nhau đó, cái đó cũng là một cái gương rất là tốt cho vợ chồng Phú chứ, phải không? Cho con cái
đúng
chứ
rồi, con. Dạ đúng rồi con. Tại vì cả một cái cuộc đời 70 mấy tuổi mà sống với nhau 50 năm trời là con Thanh Thủy thấy là nó rất là dài, mà người ta vẫn còn nhớ được những cái kỷ niệm ngày xưa. Thì cái đó là những cái mà gọi là cái memory mà tuyệt vời nhất mà người ta không thể nào quên được. Thì chính tụi cháu cũng mới sống với nhau cũng vài năm thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình có được như ba mẹ mình hay không, thì cái đó đúng là của Thanh Thủy, nó là cái gương tốt để mình phải noi theo. Mà tuổi trẻ bây giờ thì cháu nghĩ ít lắm, hơi xích mích một chút là gây gỗ là đòi ly dị rồi, nhưng mà ông bà xưa không có chuyện đó.
Đúng.
Cô Thanh Thu Nga nói là cái sự chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam rất là tuyệt vời là vậy.
Vâng, cảm ơn Phú rất là nhiều đã kể lại cái câu chuyện của cha mẹ như vậy. Nhiều khi chỉ là cần những cái hành động rất là nhỏ thôi chị Thu Nga nhỉ. Vâng. Nhưng mà nếu mà không có những cái mối liên hệ giữa, nhiều khi giữa hai cụ với nhau đó, đã có những cái hành động bày tỏ này kia, thành ra sau 50 năm vẫn có được cái sự êm đềm đó. Chứ nhiều khi chúng ta nhìn quanh coi chị Thương Nga, đâu phải cặp nào mà cũng có cái êm đềm như vậy. Nhiều khi toàn các ông đi một mình hay các bà đi một mình, hay nói chuyện là các ông chê các bà hay là các bà than các ông, hả chị Thương Nga nhỉ?
À, vâng, và nếu mà có một cái nghĩa nó sâu xa và nhắc lại với nhau những cái chuyện mà đã xảy ra khi mà thời còn mới yêu nhau, mới trai trẻ, còn trong cái lứa tuổi thanh xuân, là một trong những cái điều mà cũng cần gặp gỡ nhau nhiều, và cũng đó là cái điều đó có thể áp dụng cho cái number one. Cái số 1
rất là vàng, đi vào rừng ngửa cơm gặp dài với nhau.
Dạ.
xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào hai bà giám đốc ạ.
Dạ, xin chào ông ạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi Linh Tâm, chào
dạ,
hai bà.
Vâng ạ, xin chào ông Linh Tâm.
Đầu năm đó thì có lời chúc hai bà là đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc thời, đắc lộc, đắc nhân tâm. Giám đốc là có cái đắc nhân tâm rồi.
Dạ,
đó.
Cảm ơn ông, đắc tình của ông chồng nữa phải không ạ?
cảm ơn. Dạ, hy vọng vậy đó. Thưa, mục đích tôi gọi vô là tôi muốn để hỏi thăm nhà văn Thu Nga là những tác phẩm cho tôi được biết, để sau khi tôi đọc xong cái cuốn sách ba lô lên và đi của cô Huyền Chip đó, thì tôi sẽ mua tác phẩm của nữ văn sĩ Thu Nga được không ạ?
Dạ vâng, thì chắc chắn là được quá. Thu Nga có 5 cuốn ạ.
Vâng.
Dạ. Vâng, bữa nào phải yêu cầu chị Thu Nga làm một buổi ra mắt sách ở tại Houston này, chị Thu Nga ơi.
Dạ, bà có thể cho cái tác phẩm nào bà ưng ý nhất để tôi tìm mua trước đi ạ?
Dạ thưa, đối với những cái đứa con tinh thần thì là đứa nào mỗi đứa mỗi vẻ. Mà mình không có dám nói 10 phân vẹn 10, nhưng mà đối với là một tác giả nào thì những đứa con tinh thần nào thì cũng giống nhau. Và cái người đọc thì tùy theo, có người thì thích chuyện dài, có người thích chuyện ngắn, có người thích chuyện trinh thám, có người thích chuyện tình cảm, có người thích cái chuyện, cái kiểu mà tự truyện tùy bút. Thành ra ông muốn cuốn nào thì sẽ gửi ông cuốn đó. Và sau chương trình này thì ông có thể là gọi cho đài ở 1900 và có được cái số điện thoại của Thu Nga thì ông có thể là gọi rồi Thu Nga sẽ nói nhiều thêm về cái cuốn sách. Dạ.
Dạ, chứ bà không để ở Phương My.
Dạ, có Phương My thì có cái cuốn mới nhất, nhưng mà những cái cuốn cũ thì không có. Cái cuốn mới nhất là Mấy Trăng Cũ Huyết thì có ở đó, còn cái những cái cuốn kia thì không biết là Phương My còn hay không, hình như là Thu Nga có để ở đó ạ. Dạ vâng.
Vâng, để tôi ra Phương My tìm hiểu trước.
Dạ.
Dạ, cảm ơn ông Linh Tâm. Nhưng mà ông Linh Tâm ơi, còn ông có áp mà ông có đồng ý với những cái điều này, ông có áp dụng điều nào với bà nhà không?
Dạ, thưa bà, trước hết là tôi hoàn toàn đồng ý với hai bà, nhưng mà nói lý tưởng quá đi, chắc tôi không áp dụng được đâu, quá lý tưởng.
Ồ, dễ quá mà ông, đâu có gì đâu ông, buổi tối đi ngủ cùng giờ nhá, ông hỏi bà xem bữa nay ông làm gì để cho bà vui nhá. Cái thứ hai là ông hẹn với bà tuần một lần, xong rồi ông đi bộ với bà mỗi buổi chiều, xong rồi ông lại đi đâu thì ông mới rủ bà đi cùng. Hai cái mọi mấy cái này dễ quá mà ông.
Vâng, của tôi thì nó khó một cái là tối tôi ngủ chèo queo mình thôi.
Vâng, thôi cảm ơn ông nhiều. Vâng, chúc ông những ngày một năm mới tốt đẹp.
Vâng,
dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, alo, thưa hai chị Nga và chị Thu Thủy.
Dạ, vâng, xin được biết quý danh chị.
Em tên là Đỗ Anh đó, thưa chị.
Vâng, chào chị Đỗ Anh.
Chương trình nói về đề tài đời sống của... đôi vợ chồng già hay sao?
Không, vợ chồng thôi, không phải vợ chồng già đâu chị. Dạ. Dạ. Vợ chồng đã là vợ chồng một ngày hay là 50 năm thì cũng là vợ chồng thôi. Và cũng cần phải được thăng tiến, phải không chị?
Theo em thì cái đời sống hạnh phúc trong gia đình nó phải là một nghệ thuật chị ạ. Dạ. Mình không thể nói mình tân hóa hoặc là mình hủ hóa hay là mình theo một cái nề nếp nào hết, mà cái nề nếp đó là phải tùy theo cái người phối ngẫu của mình nữa. Dạ. Ăn thua cái sự adapt của mình đối với cái bản chất của cái người chồng của mình nữa. Dạ. Thì nếu mà mình gặp một ông chồng hay quá hay là mình gặp một ông chồng cổ lỗ sĩ quá thì á, mình phải có một cái nghệ thuật để mà làm sao cho ổng thấy rằng mình đúng. Dạ. Cái đó là ăn thua cái khéo léo của từng người mẹ, người vợ mà khó nói lắm chị Huy. Dạ.
Vâng.
Còn em thì như em đây thì ví dụ em có ông chồng hay nói chuyện hay lớn tiếng lắm chị. Dạ. Mặc dù trong người cũng không có gây gỗ gì hết đó, mà nói chuyện rất là lớn tiếng. Và cái lớn tiếng nó làm cho em có rất là bực mình. Tại vì cái đó em nghĩ mấy chục năm rồi, 40 năm rồi mà chưa sửa được thì em không biết tới chết rồi có sửa được không. Thành ra em thấy nè, mình sửa mà cái người kia không sửa thì cũng chả làm cái gì được. Đó, thì em nghĩ đời sống vợ chồng không có thể nào mình nói là 100% là thử hòa điệu sống được hết chị ạ.
Chắc chắn như vậy.
Đó là phải sửa đổi mỗi ngày, mà mỗi ngày là một cái nhìn với nhau cho nó tha thứ hơn, chứ nó giúp mình thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng đó.
Phải chấp nhận phải không chị?
Không như vậy thì làm sao mình đổi?
Dạ.
Mình như vậy thì sao mình đổi được đây? Thành ra là nếu mình mà cảm thấy mình hay hơn người kia là thế nào cũng để đổi thôi.
Dạ. Cảm ơn ý kiến của chị Đỗ Anh nhiều. Vâng chị, nhưng mà chị Đỗ Anh nói cái tình yêu và đời sống hôn nhân là một cái nghệ thuật thì đúng quá hả chị Thu Nga? Khi mà, vâng, đã là một cái nghệ thuật đó thì ngoài cái chuyện tình nghĩa bền chắc ra nữa, còn phải đẹp nữa, nghệ thuật thì bao giờ cũng đẹp. Mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, Vũ Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng tình yêu nó có cái sức, có cái khả năng nó biến đổi mọi sự, nó biến đổi mọi con người. Không biết là chị nhà văn Thu Nga có nghĩ vậy không hả chị?
Đồng ý vậy chị, là tại vì tình yêu nó làm thăng hoa đời sống. Chúng ta đang nói về cái tình yêu thì không những chỉ có tình yêu chồng, vợ, tình yêu trai gái, mà tình yêu đối với tất cả mọi thứ ở trên đời. Tình yêu gia đình, tổ quốc, tình yêu mẹ cha, tình yêu anh em đồng loại với nhau. Và nếu mà không có tình yêu thì chúng ta thấy rằng cái thế giới này trở nên thù hận, và cái thế giới này không có tình yêu thì không có còn là thế giới nữa. Vì vậy cho nên khi mà có tình yêu rồi đó thì các văn, các nhà văn, các nhà thơ, các nhà nhạc sĩ mới có thể sáng tác được những cái tác phẩm văn nghệ mà có tình yêu trong đó. Không có tình yêu thì mình không làm được gì hết chị.
Vâng, và đó là chính là cái mục đích của chương trình ngày hôm nay, cũng như đề tài ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ mang có một cái mục đích duy nhất là muốn làm tăng trưởng tình yêu của mọi cặp vợ chồng, dù là mới lấy nhau có một ngày hay là đã sống với nhau 50-60 năm, thì bao giờ vẫn còn có biết bao nhiêu cái điều đẹp để mà có thể làm cho cái tình nó đẹp hơn lên. Và đó là cái mục đích mà chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ quý thính giả gọi đây vào trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng ta hết giờ rồi. Vâng, xin mời chị Thu Nga đứt kết thôi chị.
Dạ vâng, và hôm nay thì chúng tôi rất là vui cái chương trình đầu năm về tình yêu và gia đình, và nói về những cái điều quyết tâm trong cái ngày đầu năm này. Và một trong những cái điều quyết tâm đó là chúng ta phải, giữa vợ chồng phải có sự thông cảm, phải có sự chia sẻ lẫn nhau, và phải có một cái sự gần gũi, có một cái sự mà tâm sự với nhau về những cái điều gì đó, và muốn được tâm sự với nhau, và muốn thấy rằng người kia cảm thấy rằng yên lòng với cái tình yêu mình ban cho, thì mình phải làm sao mà mình chứng tỏ. Và một trong những cái điều đó là chúng ta phải cần có tìm được những cái cơ hội gần gũi nhau hơn. Và chúng ta đừng có khép kín, chúng ta đừng có e ngại, chúng ta đừng có e lệ, và chúng ta dùng cái nghĩa, cái tình nghĩa, cái tình yêu của người Việt Nam mà để cho chúng ta có thể là hòa nhập vào cái đời sống, mà cái tình yêu của người Mỹ, cái sự tỏ lộ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên đầu năm tình yêu và gia đình, kính chúc quý vị mới cưới nhau hoặc là đã cưới nhau lâu rồi, hoặc là sẽ cưới nhau, tức là đang yêu, đã yêu, đang yêu và được yêu, lúc nào tình yêu cũng đậm thắm, tại vì tình yêu làm thăng hoa đời sống. Chị Thanh Thủy.
Vâng, và chắc chắn như vậy. Và tất cả những cái điều mà 7 cái điều mà quyết tâm mà chúng tôi thu lượm được, nó rất là đơn giản thôi. Chị Thu Nga biết không, thật ra đó, với Thanh Thủy thu lượm những cái điều này tại vì thấy nó, mình cần phải áp dụng những cái điều này. Cái điều thứ nhất là cái điều phải đi ngủ chung giờ với nhau. Người chưa muốn ngủ sớm tại vì dậy sớm, và một người thì chưa muốn thức trễ làm việc, thành ra bây giờ phải thay đổi, bắt buộc là phải thay đổi thôi. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi nó cũng đòi hỏi một cái sự quyết tâm mới thực hiện được. Hay là quyết tâm phải đi bộ với nhau thường xuyên hơn, nhiều hơn. Không đi bộ được nhanh thì đi bộ chậm, không đi được nhiều thì đi ngắn, nhưng mà quyết tâm. Rồi còn tất cả những cái điều khác nó đơn giản lắm. Hồi nãy có mấy vị thính giả nói rằng những cái điều này nó lý tưởng quá, thật ra nó đơn giản vô cùng, thưa quý thính giả. Chỉ có hai điều có vẻ hơi cải lương, thành ra có vẻ là hơi lý tưởng, đó là cái sự tỏ tình. Là cái lời thứ hai hỏi xem rằng làm sao để mà tỏ cái tình yêu của mình trong ngày hôm nay. Và cái điều nữa là làm sao để mà cái kiểu tán tình lại lẫn nhau. Thì cũng là một cái điều mà nhiều khi chúng ta quên rồi đó, 30, 40, 50 năm trước cũng đã từng làm rồi. Bây giờ chỉ cần nhớ lại và thử áp dụng lại mà xem, trong cái thầm kín riêng của giữa hai người với nhau đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Và đó là cái mục đích của chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trên chương trình này, và chúng tôi chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây. Mời quý vị gọi lại vào tuần tới. Rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Tối nay chị với anh Hạnh thử áp dụng 7 điều này, và chúng tôi cũng áp dụng xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ gọi điện thoại để chúng ta check với nhau xem là nó có hữu hiệu không, chị Thương Nga nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin chúc mừng năm mới và tình yêu bất diệt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga và xin cảm ơn tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, và ước mong rằng năm tới, năm Ất Mùi này đem tới cho quý vị một năm mới thật là hạnh phúc, thật là vui tươi, nhiều những mơ ước của các cặp vợ chồng được thực hiện, và gia đình thật là êm ấm. Và đó là cái điều đẹp nhất đối với người Việt Nam mình, khi mà có được một tổ ấm để mà quay về, có được một người bạn đời để mà cùng chia sẻ cuộc sống.